Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2011 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Thái Tạng Giới qua tới phần Biến Chi Việt trang 33. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lời niệm hành tân giúp bổn sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình qua cái viện thứ hai là Biến Chi Viện. Thì Trung Đại Bát Tịch Viện đó, mình học kỳ rồi rồi. Cái Biến Chi Viện này nó nằm ở ngay phía trên của cái Trung Đại Bát Tịch Viện. Quý vị nhìn hình thì quý vị thấy phía trên cái Trung Đại Bát Tịch Viện đó, có những cái vị. Thì ở giữa đó là cái hình cái hoa sen, ở trên nó có cái hình tam giác. Rồi hai bên phải bên trái đó, mỗi bên có hai vị cộng vô tức là năm vị. Với hai vị nhỏ ở trên cái hình tam giác đó, hình tam giác mà có cái vòng lửa xung quanh đó. Tổng cộng tất cả là 7 vị như vậy, gọi là cái biến chi viện. Biến tức là phổ biến hết, chi tức là kiến thức, là biết, trí tuệ. Biến chi viện có vị trí ở phương đông, ngay bên trên Trung Đại Bát Tịch Viện. Viện này đại biểu cho đức trí tuệ của Đại Nhật Như Lai là hiểu biết tràn khắp tất cả. Ý vị được thấy ở nhất thiết trí chi của Như Lai nên trí tuệ bát nhã được ví dụ là Phật mẫu sinh ra tất cả chư Phật. Phật mẫu tức là Buddha Mata. Buddha Mata tức là một cái quan niệm ngày xưa, bây giờ cũng vậy nữa. Phật mẫu tức là không phải là mẹ của chư Phật, nhưng mà cái gốc của cái Phật tính, tức là cái gì nó sinh ra thì mình gọi là Phật mẫu. Thường thường ở trong đạo Phật mình thì mình nói là gì? Trí tuệ là mẹ của chư Phật. Trí tuệ là mẹ của chư Phật, thành ra phải có trí tuệ đó thì mới thành Phật được. Con người có từ bi mà không có trí tuệ thì chưa thành Phật. Mà nếu mà chỉ có trí tuệ không mà không có từ bi ấy, thì cũng không thành Phật được. Nhân đây có tên gọi là Phật Mẫu Viện. Phật Mẫu Viện là bởi vì những cái vị này ở đây là cái nguồn gốc của Phật sinh ra Phật được, tức là làm thành ra Phật. Dĩ nhiên là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, tất cả chúng sinh đều thành Phật được. Nhưng mà quý vị thấy mình tu thì biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nó thành Phật được. Nhưng mà ở trên này, cái phần này á, các ngài này là tượng trưng cho tất cả những cái kiến thức hoặc là những cái trí tuệ mà mình có thể dùng để mà thành Phật. Sau khi Bồ Tát Gautama xuất ra, Bồ Tát Gautama tức là Gồ Đàm, tức là ông Gồ Đàm, ông Thích Ca, ông Thái Tử Tất Đà Đa, tu khổ hạnh 6 năm đến khi ngồi dưới cây Bồ Đề giáng phục bốn ma rồi thành đạo. Nên tam giác chi ấn ở chính giữa viện này biểu thị cho nghĩa giáng phục bốn ma tức là dấu hiệu của Phật trí. Giáng phục bốn ma tức là phiền não ma, ngũ ấm ma, thiên ma với tử ma. Ma tức là cái gì? Ma tức là một cái mà nó chống đối với Phật. Nếu mình nói về dễ hiểu phải không? Tu chúng thành Phật, tu chặt thành ma gì? Quý vị mình nghe nói về ma phải là con ma cha, con ma lè, nó nhát mình, không phải vậy. Nếu mà mình làm không đúng theo Phật thì mình thành ma. Thành ra người ta nói cũng giống như ông sư, mà ví dụ là thánh tăng, rồi nếu mà ma tăng thì nói ma tăng tức là ông sư mà ông đi theo ma thì gọi là ma tăng. Mình cũng có ma, mà Đức Phật cũng gặp ma như vậy. Những cái ma mà trong bốn thứ ma này ấy, thì quý vị biết rồi. Chắc quý vị cũng nhiều người cũng biết nữa. Thôi bây giờ mình lặp lại. Ngũ ấm ma, phiền não ma, tử ma với lại thiên ma. Ngũ ấm ma tức là con ma của ngũ ấm. Ngũ ấm tức là sắc thọ tưởng hành thức. Quý vị biết tức là mình, cái cơ thể của mình nhà tôi này. Rồi cái đầu óc mình nghĩ, suy nghĩ ra cái gì này. Rồi mình làm ra được cái gì này. Rồi mình ngồi mình nghĩ ra cái này cái kia chuyện đó, tất cả cái đó là ma ấy. Ma bởi vì sao? Bởi vì nó là vọng tưởng. Quý vị biết rồi phải không? Vì vọng tưởng ra thành ra là ma. Mà nếu mình theo cái vọng tưởng đó thì mình làm sao giống như Phật nói ở trong kinh Lăng Nghiêm mình nói hôm trước, tức là phan duyên, tức là mình cứ đi theo cái duyên nó ra thôi, rồi mình chạy theo nó là ma mà mình tưởng đâu nó là cái đúng, rồi mình chạy theo nó, thành ra mình sai. Thành ra cái đó là ngũ ấm ma là vậy. Ngũ ấm ma tức là cái thân thể của mình. Bây giờ mình nói trời, bây giờ tôi đẹp trai quá, hay là giờ tôi đẹp gái quá, hay là tôi gì, như vậy là mình thành ma rồi. Tức là mình theo cái đó của mình, rồi mình lo mình sửa, mình lo chuyện đó thôi, nó không phải. Hoặc là bây giờ cái hành cái thức chẳng hạn, tức là bây giờ tôi giỏi quá, tôi nghĩ ra được cái này, tôi nghĩ ra được kia, tôi làm được cái này, tôi làm được cái đó, là cái thành tựu của tôi. Mà khi mà tôi nghĩ như vậy nó thành ma, tức là ma nó sợ muốn mình dắt đi. Cái đó là ngũ ấm ma. Rồi phiền não ma thì quý vị biết rồi, phiền não ma thì nó nhiều. Học ở trong Duy Thức hôm trước mình nói phải không, tiểu phiền não, đại phiền não á. Tiểu phiền não thì có 10 cái phải không? Phẫn hận phủ não, tật san cuốn xiểm hại kiêu. đại phiền não thì có 6 cái: tham sân si mạn nghĩ ác kiến. Nhưng chúng mình học hết cái chuyện đó rồi thì những cái đó nó là phiền não. Mà những cái phiền não đó, tức là phiền não là gì? Phiền não tức là nó làm cho cái óc của mình nó phải động đấy, nó phải động não. Phiền nhiễu não loạn gọi là phiền não, tức là cái gì mà nó làm động não mình á, nó làm cho mình phải suy nghĩ về gì á, tức là phiền não thôi, chứ không phải là cái gì phải làm cho mình buồn hay mình lo thì mới gọi là phiền não. Phiền não tức là làm cho mình động não, làm cho mình thắc mắc chuyện này chuyện nọ, tức là phiền não. Thì nên mới có những cái đại phiền não và cái tiểu phiền não. Rồi bây giờ cái tử ma thì dĩ nhiên là cái đó mình thắc không nổi nữa, ai cũng phải chết, sinh ra là phải chết, Đức Phật đã dạy rõ rồi. Tới lúc mà mình sắp chết rồi thôi mình sợ quá. Bây giờ nói bây giờ tôi là có cái bùa này cho ông sống dài, dạy 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 chạy theo liền, phải không? Hoặc bây giờ có cái này có cái kia làm theo liền. Tử ma mình sợ mà. Nhiều khi mình còn nhiều khi ôi tao sắp chết rồi, bây giờ chia cho tao nửa linh hồn mày đi hay gì. Những chuyện như vậy. Tử ma, thiên ma thì quý vị hỏi nói, thiên ma tức là Mara. Mara tức là gọi trong đạo Phật mình kêu một ma ba tuần. Quý vị biết ma ba tuần như vậy, ma ba tuần là chính Đức Phật phải chống với nó. Ma ba tuần tức là như tất cả những cái nghiệp dữ của mình nó dồn trở lại, nó sành ra cái đó. Bây giờ quý vị nói ôi cái nghiệp nó tới rồi, quý vị nói xin lỗi, nói láo, cái nghiệp chưa ăn thua gì đâu, nói cái đó là nghiệp chưa phải đâu. Tới lúc mà nó làm nó đánh cho quý vị là không có ngóc đầu lên nổi. Ông Phật mà đánh còn u ớ, quý vị nhớ không? Nó thành ra những ba con gái của ma ba tuần gì tới làm dung chuyển rồi mưa gió sấm chớp bão bùng ấy, mà có dung chuyển được Phật. Cái thiên ma đó nó tức là nó là ma, tức là nó trong cái bụng mình nó ra, ở trong cái tâm mình nó ra, nhưng mà mình không thấy, mình tưởng nó ở ngoài. Giống như mình nói trở lại những cái tâm phân duyên, phải không? Mình sinh nó ra mà mình tưởng đâu là ở ngoài của nó. Thế nên mình phải học ở đây. Đức Phật mình nói giáng phục bốn ma là như vậy, rồi thành đạo. Nhưng tam giác trí ấn ở chính giữa viện này biểu thị được nghĩa giáng phục bốn ma, tức là dấu hiệu của trí. Tại quý vị thấy trong cái hình này cái cục 414 tôn, tức là 414 nhân vật xung quanh thì thấy đều vẽ hình người ấy, phải không? Hình người, hình đàn ông, đàn bà, hình Bồ Tát hay là hình Minh Phi hay là hình gì ấy. Nhưng mà tự nhiên ở đây là cái hình này ngồi trên tòa sen thì là cái gì? Là một cái hình tam giác, xung quanh có một cái vòng gì. Quý vị thấy cái hình đó gì phải không? Mà thấy kỳ cục, cái này là ai? Người nào mà người hình dạng nó kỳ cục ấy? Chắc cái này là người ngoài hành tinh hay gì đây? Không phải, cái này là tam giác chi ấn ở chính giữa viện, biểu thị cho sự giáng phục bốn ma, tức là dấu hiệu của Phật trí. Biểu thị của viện này được thấy ở mọi loại công đức thủ thắng của Đức Như Lai thành chứng chính giác. Biểu trưng của công đức thủ thắng tức là biến chi ấn ở chữ viện này, cũng tức là tam giác chi ấn, tức là cái biến chi ấn, tức là cái đó đó. Điều này biểu thị cho đức biến chi, tức là biết khắp của Đức Phật. Nhân đây dùng biến chi ấn làm mạn đà la ở chính giữa mà gọi là biến chi viện. Tức là biến chi viện này có 7 tôn, 7 nhân vật. Thì cái nhân vật chính là cái biến chi ấn này. Ngoài ra biến chi ấn tức là thập phương tam thế nhất thiết Như Lai đại dụng manh ấn, tức là chư Phật tấm ấn, nên tướng của ấn này là đầu ngực tim gan, thủ trí lực của Như Lai. Bởi thấy viện này có tên gọi là Phật tâm viện. Những cái này quý vị không có cần hiểu rõ rệt đâu, bởi vì cái này ở trong Phật tông. Mà quý vị cũng phải để từ Phật tông, hôm trước tôi nói rồi, tôi lập kể lại thôi. Quý vị muốn rõ về Phật tông ấy, phải đi thụ giới với một ông thầy Phật tông, để ông sẽ giải thích cho quý vị. Chứ còn nếu mà không, mình đi mình đọc và mình bà ra rồi hiểu sai, hiểu sai dữ lắm quý vị. Mà nếu hiểu sai thì mình sẽ mất những cái lợi lạc này. Nhất thiết Như Lai chi ấn ở trong hiện đồ Mạn Đà La là hình tam giác. Có điều trong Đại Nhật Kinh Sớ thì nói là hình tam giác hướng xuống bên dưới, hình tam giác hướng lên là tự chính, hình tam giác hướng xuống bên dưới là hóa tha. Tức là hình tam giác nó có cái đỉnh, phải không? Có ba góc cái gì? Thì nếu mà cái đỉnh mà hướng lên á, thì là tự chính. Còn hình cái đỉnh mà vẽ xuống á, thì tức là hóa tha. Hóa tha tức là hóa độ cho chúng sinh. Tự chính tức là đưa cái lên trên. Thì cái hình ở trong cái thai tạng giới của mình á, quý vị thấy tức là hình hướng lên cái gì? Vì biểu thị rõ thân tự thọ dụng trí, nên trong hiện đồ Mà La dùng hình tam giác cứ lên trên để biểu hiện. Chữ vạn trong hình tam giác là biểu thị cho nghĩa cái ta chẳng thể đắc làm thật tướng của tự nghĩa, biểu thị nghĩa bình đẳng vô hạn chu biến pháp giới. Quý vị thấy ở giữa cái hình tam giác đó, cái hình tam giác đó có một chữ phạn. Quý vị nhìn cho kỹ thì mới thấy, cái này hơi khó thấy nhưng mà quý vị vẫn có thể thấy được. Cái hình nó nhỏ quá không thấy, quý vị không thấy rõ của nó đâu. Nhưng mà quý vị ráng chịu khó nhìn có thể quý vị thấy được, bởi vì cái hình đó hình màu. Nhưng mà tại vì tôi có cái hình ở ngoài vẽ đen trắng mà bự thì thấy rõ lắm. Tức là cái hình quý vị thấy cái tòa sen phải không? Ở trên có cái hình tam giác, trong 34 đó, có cái hình tam giác đó, thì ở giữa cái hình tam giác đó là một chữ vạn. Chữ vạn tức là cái chữ mà chữ omega, mà bốn chữ omega nhỏ đó, tức là chữ phản ở trong trống, chữ thập trong trống. Chữ vạn này, ở trong hình tam giác biểu thị nghĩa cho cái ngã chẳng thể đắc làm thật tướng của tự nghĩa, tức là cái ngã này không thể đắc được, tức là không thể hiểu được. Còn ánh lửa bên ngoài chữ ấy là biểu thị cho lửa trí tuệ của Như Lai, tức là quý vị thấy xung quanh có một cái vòng lửa, cái hình tam giác đó quý vị thấy vẽ vòng vòng lên giống như là cái lửa cháy đấy, tức là biểu thị cho lửa trí tuệ của Như Lai, hay như đồng với bàn lửa thiêu đốt hết tất cả vật bất tịnh. Do đó ánh sáng lửa của trí tuệ Như Lai cũng hay thiêu đốt phiền não của ba đồng tham sân si, đầy đủ đức hay sinh ra trí của chư Phật. Bên cạnh hình tam giác an lập hai anh em Ca Diếp, do hai anh em này có nguồn gốc Bà La Môn thờ phụng lửa, sau này nhận sự giáo hóa của Đức Phật mà quy chính pháp, nên biểu thị rõ lửa trí tuệ của Như Lai hơn hẳn lửa ngoài đạo của thế gian. Thì cái này hai anh em, tức là ông Urotanva Ca Diếp với ông Già Già Ca Diếp, quý vị thấy hai ông ở trang 34 đúng, quý vị thấy hai ông nhỏ đó, ngồi phía góc của cái hình tam giác á, hình tam giác có cái vòng tròn ngoài phải không, rồi có hai ông ngồi đó, hai ông sư ngồi đó, thì một ông là Già Già Ca Diếp, một ông là Urotanva Ca Diếp. Chứ xíu mình sẽ nói tới. Do vậy viện này biểu thị cho đức biết khắp, tức là biến chi của chư Phật với đức hay sinh, năng sinh của chư Phật có bảy tôn, gồm hai tôn bạn và năm tôn chủ. Năm tôn chủ tức là cái tam giác này với lại bốn ông Bồ Tát, mỗi ông hai bên đó, còn hai tôn bạn tức là hai ông Ca Diếp nữa. Biểu thị cho mọi loại tướng mạo của trí tuệ. Bây giờ quý vị sang trang 34 thì người ta vẽ hình đó, từ trái sang phải, thứ nhất là Thất Câu Chi Phật Mẫu, Thất Câu Đê Phật Mẫu, tức là Thất Câu Chi Phật Mẫu. Tại họ phiên âm nhiều khi như vậy, Câu Đê Phật hoặc là Câu Chi Phật cũng vậy, là Côn Đê, Côn Đê, hoặc là người ta nói là Chuẩn Đề. Chuẩn Đề thì quý vị nghe quý vị thấy thường hơn rồi, lúc thì Thất Câu Chi Chuẩn Đề hay gì đó. Rồi thứ hai là Phật Nhãn Phật Mẫu. Rồi tới ở cái ông nhỏ nhỏ trên là Ca Gia Ca Diệp, tức là Già Già Ca Diếp đó. Rồi tới Nhất Thiết Như Lai Chi Ấn, tức là hình tam giác có cái vòng lửa đó. Rồi tới U Lâu Tần Va Ca Diếp nhỏ phía trên đó. Rồi tới Đại Dục Mãnh Bồ Tát, ngài Bồ Tát lớn ở bên cạnh đó. Rồi cuối cùng Đại An Lạc Bất Không Chân Thật Bồ Tát, là ngài cũng có nhiều danh vậy. Nếu mà quý vị dùng cái chữ trùng tự đó, thì quý vị thấy cái hình ở dưới đó, người ta vẽ, người ta chỉ viết con bảy chữ như vậy thôi, phải không? Khi mà quý vị thấy những chữ đó thì quý vị biết là vị đó. Hai tôn bạn là Ca Gia Ca Diếp và U Lâu Tần Va Ca Diếp biểu thị bằng hai chữ vạn, vẽ gần đỉnh của hình tam giác, tượng trưng cho sự cải biến từ tà giáo sang giáo lý của Đức Thích Ca Mâu Ni. Do đó hai tôn này biểu thị cho sự quyến thuộc của Đức Thích Tôn. Thì chuyện hai ông này quý vị biết rồi gì không? Tức là Đức Phật mà đi tới cái vùng Urotanva, tức là Urovela, ngài mới đi trên bên đó, ngài mới xin ngủ nhờ. Thì khi ông Urotanva Ca Diếp, ông là đạo sĩ lúc đó, ông có 500 đệ tử đó, rồi có hai ông em là Già Già Ca Diếp với Nan Đề Ca Diếp, thì mỗi ông là có 250 đệ tử nữa. Nhưng mà ông Urotanva Ca Diếp thì ông thấy Phật vậy, thấy ông đạo mình lại muốn cho ngủ nhờ, thì ông ok, ông cho vô trong cái hang đó ông ngủ. Ngủ nhưng mà trong cái hang thì có con rắn độc, chuyện đó quý vị biết rồi, như kiểu bây giờ mình nói qua hết thì đâu. Nhưng mà đại khái là xong cái đó, thì lúc đó Đức Phật độ cho ông này, và ông này ông mới bỏ cái đạo thờ lửa của ông. Đạo Bái Hòa đó, đạo Bái Hòa tức là ngày xưa đó người ta có nhiều người thờ lửa lắm. Bây giờ quý vị qua bên Ấn Độ nó vẫn thấy còn những cái người đó, tức là người ta thờ lửa. Cái lửa của người ta phải giữ cho nó không tắt, người ta thờ, người ta đốt những phía trên đầu, hay là ban đêm đấy người ta làm những cái thủ thuật thủ phép hay lắm, cũng ngộ ngộ, quý vị biết thì quý vị ấy. Do đó hai tôn này biểu thị cho sinh thân quyến thuộc của Đức Thế Tôn, tức là cũng như là bà con. Ca Già Ca Diếp, cái thường mình nói là Già Già Ca Diếp. Tôn này là một trong ba vị Ca Diếp đệ tử của Đức Phật Đà, tức là em của U Lâu Tần Va Ca Diếp với Nan Đề Ca Diếp. Tôn này sống ở ngoại ô gần thành Già Già của Đức Ma Kiệt Đà thuộc Ấn Độ, là vị thầy của hàng ngoại đạo thờ lửa Bái Hỏa giáo đồ, có 250 đệ tử, sau này được Đức Phật độ hóa nhưng quy Đức Phật thành đệ tử của Phật. Ca Gia hoặc là Già Già này tức là Gaya. Gaya thì bây giờ cái chỗ này bây giờ nổi tiếng lắm, là mình cái bằng bốt Gaya. Quý vị biết cái đại tháp đó, cái đại tháp Bồ Đề đại tháp đó, tức là quý vị đi bây giờ nói đi hành hương bên Ấn Độ đó, mà qua cái chỗ cái cây Bồ Đề của Đức Phật đó, thì chỗ đó nó là chỗ thành Gaya. Chỗ đó là thành Gaya ngày xưa đó, bây giờ nó vẫn còn cái bằng Gaya. Thành ra cái chỗ đó mà quý vị đi tới, người ta kêu bằng Bodh Gaya hoặc là Bodhi Gaya, tức là thành Già Già. Ngày xưa đó là cái ông này ông ở đó, ba anh em ông Ca Diếp này thì ông Già Già ông ở đó. thì nó gọi là già da cá diếp là như vậy. Tôn hình thì thân hiện một thịt hình dáng tỳ khưu, bởi vì ông là ông sư mà. Tay phải kết ấn hướng lòng bàn tay ra bên ngoài, tay trái nắm một góc áo cà sa ngồi trên tòa cụ. Chữ trụ tử là A hay Hê, tam muội ra hình là phản khiếp, tức là dương kinh phạn, tương ấn là phản khiếp ấn. Phản khiếp tức là kinh dương kinh phạn. Hôm trước đó thì mình nhớ, quý vị nhớ ngày Văn Thù Sư Lợi nhé. Tức là cầm cái quyển kinh thôi, còn cái này nguyên một cái rương kinh tức là cái hòm. Mình nói cái rương thì thấy nó bự quá, bởi vì cái rương nó tức là mình nghĩ như là cái chest, phải không? Tức là nó to lắm, nhưng mà thật ra nó không phải như vậy đâu. Cái hòm kinh của người ta thì nó nhỏ, nó giống như là ba cái hộp mà quý vị phụ nữ á, hay đựng cái đồ trang sức á, kiểu bên Mỹ á, quý vị mở ra mà có đầm tây đầm gì nó nhảy teng teng teng, có nhạc gì nó rồi mở ra có những cái hộp nhỏ 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 đựng ba cái đồ trang sức á, thì cái hộp nó cũng cỡ như vậy thôi, nhưng mà trong họ để mấy cuốn kinh thì gọi là phản khiếp. Cái tướng ấn của nó thì dễ lắm, tướng ấn tức là hai bàn tay của quý vị, một tay ngửa một tay úp, tay bên phải cho bên trái, tay bên phải thì mình để ngửa lên để cho mấy ngón tay nó sát nhau, ngửa lên, tay bên trái đó thì úp xuống, nhưng mà cách nhau ấy chừng một tấc như vậy. Cái này quý vị thấy về sau ấy, họ mấy cái người mà người ta, mấy cái người mà người ta tập khí công, khí công mà có pha với Phật giáo ấy, người ta ưa làm cái động tác đó. Tức là họ đẩy hai tay như vậy, tay trên tay dưới, họ xoay chuyển ra, thì họ xoay chuyển ra như vậy. Thì cái này là cái ấn phản khiếp, ấn phản khiếp tức là ấn cái dương kinh phạn, tức là tượng trưng cho mình giữ cái hòm kinh của Đức Phật, kinh của Đức Phật vậy. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam, giống như trên, quý vị nhớ rồi ha, tức là cái câu đó là câu trụ thỉnh. Hetu Prakya Vigata Kaman Yajan Pum, rồi tới U Lâu Tần Loa Ca Diếp, lại xưng là U Tần Loa, tức là theo địa danh bên bờ sông Ni Liên Thiền ở phương Nam của Bồ Đề Già Gia. Còn Ca Diếp tức là họ, lại xưng là Kỳ Nhân Ca Diếp, thượng thời Ca Diếp. Tức là quý vị nhớ hôm trước mà cái bản của ngài Trúc Pháp Hộ đó, Kính Pháp Hoa đó, thì ông này là thượng thời Ca Diếp phải không? Còn cái ông Già Gia Ca Diếp thì gọi là Giang Ca Diếp, làm để Ca Diếp nữa mà. Quý vị nghe Giang Ca Diếp bởi cái cục Giang Ca Diếp, tức là ông Già Gia Ca Diếp đó. Lúc chưa quy Đức Phật thì tôn này cùng với hai người em là Già Gia Ca Diếp và Nan Đề Ca Diếp đều là ngoại đạo tin phụng thờ lửa, do trên đầu kết tóc như hình xoắn ốc nên được gọi là Loa Pháp Phạm Chí. Cả ba anh em có 1.000 đệ tử. Lúc ở nước Ma Kiệt Đà đều là bậc trưởng lão có danh tiếng, cho nên bốn phương đi đến quy rất nhiều. Trưởng lão tức là Thera, bây giờ mình gọi là tôn túc gì đó, mấy ông sư mà già rồi đó, lâu đời ấy, thì bây giờ họ cũng gọi là trưởng lão. Thật sự cái danh từ trưởng lão ấy, về sau ấy, ở bên Nguyên Thủy Phật giáo đó, họ gọi là Mahatera. Mahatera tức là mấy ông sư, mình nếu mà theo bên Phật giáo Việt Nam mình thì gọi là hòa thượng, tức là cái ông cao rồi. Nhưng mà đúng là nhiều người bây giờ mình thấy ông sư nào cũng gọi hòa thượng tốt luôn, tiểu hòa thượng. Ông sư mới bồ, mới cạo đầu cũng gọi là hòa thượng luôn, đừng cho mấy ông đừng có nói. Chứ không thôi nhiều người người ta lên thượng tọa rồi mà kêu ông mà đại đức ông giận rồi, thì cho thôi hòa thượng tốt rồi cho ông vui. Cái đó là mấy người háo danh thôi, chứ còn thật ra mình không có nên gọi như vậy. Lúc ở nước Ma Kiệt Đà đều là bậc trưởng lão có danh tiếng, cho nên bốn phương đi đến quy tín rất nhiều. Sau này được Đức Phật thị hiện mọi loại thần thông họ độ hóa, cho nên cả nhà thành đệ tử của Đức Phật, tức là cả gia đình như vậy. Nay tại Sơn Kỳ Sang Si Ấn Độ, trong phù điêu ở cửa của mỗi tháp lớn đều có ghi lại việc Đức Phật giáo hóa ba vị Ca Diếp. Sang Si tức là cái chỗ mà thuộc chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Bây giờ quý vị đi hành hương qua bên đó, nó có một cái mô, tức là một cái đồi, nó giống như là một cái chén úp ngược xuống vậy mà to lắm. Chỗ đó gọi là Sang Si. Quý vị thấy những cái hình ấy gì không? Mình thấy thật ra nó xấu ỏm, chẳng có gì mà nó có bốn cửa. Bốn góc ấy thì có bốn cái cửa, tức là họ làm giống như cái cổng vậy đó thôi. Rồi trên nó có khắc mấy cái hình này. Thì đó là ghi là việc Đức Phật giáo hóa ba vị Ca Diếp. Tôn hình thì hiện thân một thịt hình dạng tỳ khưu, chắp tay ngồi trên tọa cụ. Thì ông này chắp tay, ông kia thì đưa tay lên bắt ấn. Mật hiệu là Thiện Xảo Kim Cương, chữ trùng tử là A hay Hê, cũng giống như vậy. Tam muội ra hình là phản khiếp, cũng giống như trên, tức là hai ông Ca Diếp giống nhau. Tướng ấn là phản khiếp ấn, cũng giống như ông Già Già Ca Diếp, tức là tướng ấn của ông ấy cũng là như vậy. Chân ngôn là chân ngôn cũng giống hệt như ông kia. Namasamanta Buddhanam tức là Nam Mô Vô Lượng Phật, mình đọc rồi biết rồi ha. Rồi Hetu Pratiya Vigata Kama Yaja Kum, năm tôn chủ. Bây giờ qua cái năm tôn chủ này thì cái tôn chủ ở chính giữa đó mình nói sơ rồi, nhưng mà hồi mình sẽ nói lại. Thứ nhất là Thất Câu Đề Phật Mẫu, tức là Thất Câu Trì đó, tức chuẩn đề Phật Mẫu là một hóa thân của Quán Tự Tại Bồ Tát, lại xưng là Tôn Na Phật Mẫu, chuẩn đề Phật Mẫu. Thì nếu quý vị thấy mình nói Quán Tự Tại Bồ Tát đó, tức là mình cứ nói là quán âm, cái nó không phải, mình sai. Quán Âm tức là một trong những cái hóa thân của Quán Tự Tại Bồ Tát. Thì nếu quý vị thấy ở trong cái tâm kinh đó, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bất nhã ba la mật đa thời, chứ không nói Quán Âm. Quán Âm chỉ là một cái hóa thân của Quán Tự Tại, mà Quán Tự Tại nó tức là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là báo thân của Ngài Thị Lô Giá Na. Quý vị nhớ rõ tất cả mình học rồi phải không? Báo thân, pháp thân, ứng thân gì? Pháp thân, báo thân, ứng thân. Mình học rồi thì mình biết cái chuyện đó. Tức là Bồ Tát đồng nghĩa với Phật. Trong danh từ của Đại Thừa của mình, Bồ Tát với Phật không khác nhau. Trong khi ở bên Nguyên Thủy Phật Giáo đó, tức là Tiểu Thừa đó, thì họ khẳng định rõ ràng chúng sinh không thể nào thành Phật được. Tối đa là A-la-hán, tức là họ chỉ tu có bốn quả thôi. Bốn quả, cái quả tối đa vẫn là A-la-hán thôi. A-la-hán tức là vô lậu, tức là không trở lại nữa. Quý vị hôm trước mình nói là gì không? Thành ra vì sao các luận sư của Đại Thừa đó, người ta mới thắc mắc chuyện đó. Bởi vì bây giờ cái ông La-hán đó, tức là ông không có trở lại nữa, nhưng mà ông không thành Phật. Thành ra thành Phật thì chưa thành, mà trở lại thì không trở lại nữa. Tức là bây giờ ông ở đâu? Tức là bây giờ mình tu mà tối đa như vậy, giờ mình nằm đâu không biết được. Thành ra các luận sư Đại Thừa đó, họ mới phổ biến ra cái lý tưởng Bồ Tát của họ. Bồ Tát tức là sao? Tức là mà Bồ Tát không phải là mới, là lý tưởng mới, mà từ lúc Đức Phật đã có rồi. Mà bây giờ quý vị đọc trong kinh Nguyên Thủy Phật Giáo đó thì cũng nói là các Đức Bồ Tát. Nhưng mà ngày xưa đó, khi mà Đức Phật giảng như vậy, các ông không chịu thắc mắc hỏi Đức Phật. Đức Phật không giải thích cho họ, thành ra họ bây giờ họ không biết. Rồi họ bỏ cái lý tưởng đó, họ không hiểu cái, họ bỏ luôn. Họ không phát triển cái đó nữa. Thành ra ở trong Nguyên Thủy Phật Giáo họ không có cái Bồ Tát là như vậy. Họ có Bồ Tát, nhưng mà danh từ Bồ Tát họ đồng hóa với Đức Phật là cái tiền thân của Đức Phật thôi, chứ họ không có biết cách nào khác, bởi vì họ không luận giải ra được. Có nhiều cái mà họ chết cứng ở đó. Còn trong khi các luận sư của Đại Thừa đó, mình mới phát triển ra, mình hiểu, tức là Đức Phật ngày xưa giảng như vậy thì cái giảng như vậy ý nghĩa là như thế nào thì phải thấy được. Thành ra ở đây quý vị thấy chuẩn đề Phật Mẫu là một hóa thân của Quán Tự Tại Bồ Tát, lại xưng là Tôn Na Phật Mẫu, chuẩn đề Phật Mẫu. Chuẩn đề Khôn Đê dịch ý là thanh tịnh hộ trì Phật Pháp, do vậy tôn này biểu thị cho tâm tính thanh tịnh. Thất Câu Đê Phật Mẫu biểu thị cho ý nghĩa là mẫu của 700 triệu chư Phật, 700 triệu. Cái này người ta nói đúng ra thì chữ này cũng phải đúng, Sapta Koti, tức là danh từ là số nhiều đấy. Quý vị biết hôm trước mình nói rồi không? Số 7 á, khi mà mình nói ở bên Ấn Độ mà mình nói chữ 7 á, tức là rất là nhiều. Nhiều thì mình nói là 7 thôi, cũng giống như mình nói hôm trước. Cái đầu mình vỡ làm 7 mảnh hay gì đó. Cái đầu phải đầu làm vỡ làm 7 mảnh, ngồi đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đâu không phải. Mà vỡ nát ra thì sẽ gọi là 7. 7 Phật, tức là nhiều Phật. Chứ phải mình ngồi mình đáng mình đếm 1, 2, 3 ông cho đủ cho 7 cũng Phật. Không phải như vậy. 7 tức là nhiều. Cô ti tức là hằng hà sa vô số. Cô ti thành ra ở trong những cái Thất Câu Chi là vậy. Họ phiên âm qua tiếng Việt nữa, lúc mà mình đọc mình nói Thất Câu Chi. Sapta Koti là Thất Câu Chi. Rồi ở đây nếu mà mình dịch theo số ấy, thì mình nói là 700 triệu. Nhưng mà nếu mà mình bám vào cái chữ 700 triệu thì mình ngồi mình đếm nhé. Ráng bây giờ ông Phật mình số 1, ông Phật số 2, ông Phật tới 700 triệu là thôi hết ạ. Còn ông Phật tới 701 triệu là không được nữa. Không phải ý nghĩa đó. Thất Câu Chi ấy, tức là vô số, hằng hà sa số, mình nói như vậy. Điều này nhấn mạnh rằng tâm tính thanh tịnh là mẫu của chư Phật. Chuẩn đề Phật Mẫu thường đi lại trong thế gian để đập nát các hoặc nghiệp của tất cả chúng sinh, thành tựu các pháp duyên mệnh, tích tai, cứu độ trẻ con, hoàn thành cái nguyện mong chứng pháp tâm bồ đề. Thành ra quý vị mới thấy thường thường người ta tụng cái chú chuẩn đề, phải không? Tụng chú chuẩn đề là những chi là mà kêu cứu với ngài, cầu cứu với ngài, bởi vì nghĩ là chuẩn đề là ngài có thể giúp đỡ hết tất cả cho mình hoặc nghiệp của thế gian, tức là những cái nghiệp mà làm cho mình bị mê hoặc. Nghiệp tức là cái sự mà mình làm ra thôi, chứ không phải nghiệp tức là cái gì mà mình tạo ra bây giờ mình làm không phải. Tất cả cái gì mình làm ra thì gọi là nghiệp hết, tức là karma đó. Thành ra quý vị thấy thường thường người ta về sau mình mới nói thêm, tức là nếu mà quý vị học nghiên cứu rõ hơn cái này á, thì quý vị đọc những kinh về chuẩn đề thì rõ hơn nhiều, bởi vì trong này mình không có học, mình chỉ học biết cái đại khái, cái đại cương của ngày chuẩn đề thôi. Tôn này là mẫu của Liên Hoa Bộ, đồng sinh ra đức thuộc công đức của các tôn trong Liên Hoa Bộ nên sinh là Phật Mẫu Tôn. Liên Hoa Bộ, Pháp Bộ, quý vị nhớ không? Thế Kim Cương Bộ phải không? y theo kinh Thất Công Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni thì tôn này có hình tượng như sau, tức là cái hình dáng của cái tượng này như vậy. Quý vị đừng có lộn nha, tại vì nhiều khi quý vị lộn, quý vị thấy cái tượng mà Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn của mình á, để trên bàn thờ đó, nhiều người không biết nó nhìn nó, ô cái này là ông Chuẩn Đề hoặc cái này là bà Chuẩn Đề đó, thì cái đó sai, không phải, khác nhau hẳn á. Quý vị nhìn tướng Chuẩn Đề Phật Mẫu với thân màu trắng ngà ngồi chiết già trên hoa sen, thân tỏa hào quang tròn có dính hạt thóc nhẹ như áo của 13 la mật Bồ Tát. Rõ rệt 13 la mật Bồ Tát, quý vị nhớ, quý vị thọ giới Bồ Tát rồi đó thì có 13 la mật chứ không phải là 6 la mật nữa. Lại góc áo ngoài thiên y có quấn anh lạc, tức là mấy cái sâu chuỗi ấy, ngọc á. Đội mão trời, cánh tay đều đeo vòng xuyến. Mão trời tức là quý vị thấy cái nón ở phía trên của ngài giống như cái vương miện vậy đó. Cánh tay đều đeo vòng xuyến, đàn tuệ tức là hai bàn tay đều đeo vòng báu, tức là Bồ Tát Chuẩn Đề này thôi giờ đeo thế, giống hệt như là hôm trước mình nói rồi, giống như là mấy cô dâu Chuẩn Đề bên Ấn Độ đó, họ đi họ đám cưới rồi thôi, trời vòng vàng, họ đeo cả cái lô giống như cái cùng này. Mặt tượng ấy có 3 mắt, 18 cánh tay, à quý vị thấy rõ rệt ha. Mặt tượng ấy có 3 mắt, tức là có một con mắt thì chính giữa nữa, khác cái tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn này, và có 18 cánh tay thôi, còn Thiên Thủ Thiên Nhãn là có 1000 cánh tay và thêm 40 cánh tay ở ngoài nữa. Quý vị nhớ hôm trước mình học rồi nhé. Còn cái này Bồ Tát Chuẩn Đề này thì có 18 cánh tay, tức là bên phải 9 cánh tay, bên trái 9 cánh tay, mỗi cánh tay cầm một khí cụ. Hai tay bên trên tác tướng thuyết pháp. Tác tướng thuyết pháp ấy, tức là quý vị nhìn ở trong này ấy, thì cái tướng thuyết pháp của nó có hai cách, hoặc là cách mà quý vị đưa cái ấn ra, ấn bên phải, ấn bên trái, hoặc là quý vị kết cái ấn chuyển pháp luân. Quý vị biết cái ấn chuyển pháp luân không? Ấn chuyển pháp luân thường thường quý vị thấy ở trong cái tượng Nguyên Thủy ấy, Phật giáo Nguyên Thủy, mà quý vị thấy một ông Phật mà kết tay cái ấn chuyển pháp luân thì quý vị biết cái đó tượng Phật Thích Ca. Bởi vì Phật Thích Ca thì mới xuống đây mới chuyển pháp luân, tức là xoay cái bánh xe pháp của mình đi, đó gọi là chuyển pháp luân. Tướng thuyết pháp bên phải, bên phải 8 cái tay kia nhé. Tay thứ hai tác thí vô úy, thí vô úy quý vị biết rồi, dễ gì phải không. Tay thứ ba cầm cái kiếm, tay thứ tư cầm vòng hoa báu, lòng bàn tay thứ năm cầm cụ duyên quả, tức là quý vị nhìn cái hình thì quý vị thấy cụ duyên quả đó, tức là cái trái mà nó tròn quay, quý vị nhìn cái hình tay đưa lên ở trong có một cái trái. Cái trái gì thấy tròn quay giống như hộp ngọc, mà không phải, cái đó gọi là cụ duyên quả. Cụ duyên quả tức là duyên nó thành tựu hết. Tay thứ 6 cầm cây búa, tay thứ 7 cầm móc câu, tay thứ 8 cầm chỉ kim cương, tay thứ 9 cầm chẳng hạt. Cái chỉ kim cương hay. Chỉ kim cương ấy, tức là cây Vajra, trước mình nói rồi. Thường thường cái mấy cái người tay phải bao giờ cũng cầm tay phải, quý vị ở đệ tử mật tông ấy, người ta luôn luôn vậy. Chỉ kim cương bao giờ cũng cầm tay phải, tay trái thì cầm cái chuông. Tay thứ 9 cầm chẳng hạt thì giống như bà Thiên Thủ Thiên Nhãn rồi, giống như có năm Thiên Thủ Thiên Nhãn cũng cầm chẳng hạt, tay bên phải cầm chẳng hạt. Bên trái thì tay thứ 2 cầm xuống báu, tại cái tay thứ nhất là tướng thuyết pháp này, tay thứ 2 cầm xuống báu như ý, tay thứ 3 cầm hoa sen hồng hé nở, tay thứ 4 cầm quân chỉ. Quân chỉ tức là cái bình giống như cái bình nhỏ nhỏ, quý vị nhìn cái hình này quý vị thấy cầm cái bình. Tay thứ 5 cầm sợi dây, tay thứ 6 cầm bánh xe, tay thứ 7 cầm thương khư. Cầm sợi dây, cái sợi dây này là cái ý của người ta là móc cột lại, kéo lại, bắt. Giống như một hồi mai mốt quý vị học có ngày bất không quyển sách nhỉ. Quyển sách là cái sợi dây mà kéo cột lại. Cũng giống như bây giờ mình nói mấy Mỹ cao bồi mà cầm cái lasso, cầm cái thòng lọng đó, đi bắt bò bắt gì nó là vậy. Phải kéo, cột nó lại, kéo nó lại. Tay thứ 7 cầm thương khư, tức là cái vỏ ốc. Tay thứ 8 cầm hiền bình, tay thứ 9 cầm dương kinh bát nhã. Tôn này có mặt hiệu là tối thắng kim cương, chữ trùng tử là bu hay cung, tam muội gia hình là ấn thuyết pháp hoặc hiền bình, tướng ấn là liên hoa hợp trưởng cũng như vậy, hoặc Chuẩn Đề Bồ Tát căn bản ấn. Hai tay ngón út ngón bồ danh hướng vào bên trong cài chéo nhau, duỗi thẳng hai ngón giữa sao cho đầu ngón dựa nhau, đem hai ngón trỏ phụ bên mặt bên cạnh ống trên của hai ngón giữa, rồi đem hai ngón cái đều phụ bên cạnh ngón của hai ngón trỏ. Ấn này có tên là tam cổ ấn. Tam cổ tức là 3 con mắt trên khuôn mặt biểu thị cho 3 bộ: Phật bộ, Liên Hoa bộ, Kim Cương bộ. Hoặc đem ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón bồi danh, ngón út, hội trí với 5 trí, pháp giới, thể chính trí, đại viên chính trí, bình đẳng chính trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí. Cái Chuẩn Đề Bồ Tát căn bản ấn này thì quý vị thấy cái hình vẽ này thì họ vẽ không rõ, và quý vị có thể thấy nó hơi rắc rối, nhưng mà nó đơn giản lắm. Tức là cái căn bản của mấy cái ấn này quý vị phải học một chữ đi, học một chữ này gọi là nội phật. Hội Phục á, tức là hai bàn tay nắm lại và tất cả những ngón tay nó giấu ở trong lòng bàn tay hết. Nội tức là giữa trong. Nội Phục tức là thế này. Bây giờ quý vị nhìn tập làm đi cho mai mốt nó nhớ dễ hơn. Để hai bàn tay đan với nhau vậy. Đừng có sát quá hồi nắm lại khó. Để lòng lòng vậy thôi. Đó, xong rồi hai ngón cái để phía trong này rồi úp nó xuống vậy. Tức là khi mà bây giờ quý vị nhìn ra thì quý vị thấy là không thấy một cái móng tay nào gì phải không? Tất cả các đầu ngón tay đó là nó nằm ở trong hết. Nó nằm ở trong tay hết. Thấy rõ không? Làm cho thấy rõ. Cái này gọi là nội Phục. Tại mai mốt quý vị sẽ học, người ta sẽ còn nói kết nội Phục nữa. Kết nội Phục thì mình phải biết liền như vậy. Nội Phục là như vậy. Tức là tay mình để xen với nhau như vậy nhá. Rồi úp tất cả những cái ngón tay vào phía trong hết. Đó gọi là nội Phục. Xong rồi bây giờ cái ấn Phật Đề này thì quý vị bung hai cái ngón giữa ra. Bung hai ngón giữa ra. Rồi cho hai cái đầu ngón giữa đó nó đụng nhau. Rồi bung hai ngón trỏ ra. Rồi lấy hai cái đầu ngón trỏ đó áp vào cái khớp đầu tiên đó của cái ngón giữa. Quý vị thấy không? Ấn vào cái khớp đầu tiên của ngón giữa rồi hai ngón cái bung ra. Để hai ngón cái đè lên vậy. Để sát vô cái ngón trỏ, ngón giữa như vậy. Thành ra quý vị nhìn thấy nó thì nó giống như là cái kim cang ấy, phải không? Cái chày kim cang. Ở trong này thì họ gọi là tam cổ ấn. Tam cổ tức là ba cái đao. Ngũ cổ chẳng hạn là chày ngũ cổ hoặc chày tam cổ. Thì quý vị nhìn cái này nó là cái kim cang mà ba có đao lên đâm lên. Khi mà quý vị bắt ấn này thì quý vị niệm chú chuẩn đề. Thường thường khi nào niệm chú chuẩn đề đó, quý vị bắt cái chú này và quý vị chĩa cái mũi kim cương này á, cái đầu này á, chĩa lên trên. Đừng có bao giờ chĩa vào người ta. Chĩa vào người ta nó sẽ bị hại. Trừ phi mà quý vị muốn niệm chú để mà trừ một cái hại. Quý vị nghe cú kêu ở nhà phải không? Tại nhà cú nó kêu á. Thì quý vị bắt cái ấn chuẩn đề này, chĩa vào con cú á, rồi niệm chú chuẩn đề. Cú nó bay đi mất tiêu. Tin thôi. Nhưng mà người ta tin như vậy. Quý vị bắt cái chú chuẩn đề này và quý vị niệm cái câu chú chuẩn đề. Chú chuẩn đề sẽ dưới này.
Trên ngôn là Nam Mô Sát Tanam Samyak Sambuddham Kotinam Tachyata Omkale Kule Kune Swaha.
Tức là cái này phiên âm nha quý vị thấy. Nam Mô Tát Đà Nẵm. Nam Mô Sát Tanam tức là Nam Mô Tát Đà Nẵm. Samyak Sambuddha là Tam Hiệu Tam Bồ Đà. Kotinam, câu ti nấm, câu chi nấm. Tachyata, Đát Địa Tha. Om Kale Kule Kune Soha Án Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Sa Bà Ha. Rõ rệt phải không? Quý vị biết cái câu chú chuẩn đề gì? Nam Mô Tát Đà Nẵm Tam Hiệu Tam Bồ Đà. Tam Bồ Đà nghe, đừng có đọc Tam Bồ Đề nữa. Nói hoài mà quý vị không nghe thì xin lỗi. Bởi vì người ta phiên âm sai. Tam Bồ Đà rõ ràng. Tại vì thường thường người Việt mình á, đọc Tam Bồ Đà là gì trời? Bồ Đề thì biết nhưng Bồ Đà là gì? Thì do họ xin bảo cái này chắc mấy thợ sửa chữ nó ít lộn. Thì do họ tự ý họ sửa thành ra nó sai câu chú của người ta. Nam Mô Tát Đà Nẵm Tam Hiệu Tam Bồ Đà Câu Chi Nẫm Đát Địa Tha Án Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Sa Bà Ha. Nếu mà quý vị đọc tiếng Việt, còn chữ phạn của nó là Nam Mô Sát Đà Nẵm Sa Miết Sa Bồ Đà Câu Chi Nẫm Ta Chia Ra Ôm Ca Lê Ca Lê Xuân Đề Xoa Ha. Thì ra quý vị học đọc thường thường, ví dụ như bây giờ mình tụng 7 lần vậy hả? Thì mình bắt ấn, bắt ấn xong rồi Nam Mô Tát Đà Nẵm Tam Hiệu Tam Bồ Đà Câu Chi Nẫm Đát Địa Tha Án Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Sa Bà Ha. Nam Mô Tát Đà Nẵm Tam Hiệu Tam Bồ Đà Câu Chi Nẫm Đát Địa Tha Án Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Sa Bà Ha. Án Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Sa Bà Ha. Án Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Sa Bà Ha. Án Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề 7 lần như vậy. Thường thường quý vị đẩy lên đầu xả thì quý vị đẩy xuống tí tim. Quý vị biết nghe nó rồi chưa? Biết thôi, thường thường học cái này cũng phải để mình học về chú chuẩn đề không à. Cái này là mình biết về cái nhân vật chuẩn đề này thôi. Tức là nhân vật chuẩn đề này là Phật mẫu thuộc cái bộ biến chi viện, chứ không phải là thuộc bộ thường. Tức là Phật mẫu và ngài có 18 tay, 9 tay bên phải, 9 tay bên trái. Thì hai cái tay ở đầu tiên đó là bắt cái ấn cái pháp, còn 8 cái tay bên phải, 8 tay bên trái kia là mỗi tay cầm những khí cụ khác nhau. Rồi mặt đó, thì có một cái mặt thôi nhưng mà có 3 con mắt, tức là có thêm con mắt chính giữa nữa. Thì cho quý vị nhìn cái hình vẽ hoặc nhìn cái tượng đó biết à, cái này là tượng chuẩn đề chứ không phải là tượng Phật khác. Rồi bây giờ tới Phật mẫu Phật nhãn. Thì quý vị thấy ở đây này, năm cái nhân vật này á, thì cái nhân vật chính giữa là cái hình tam giác thôi, nhưng mà hai cái nhân vật Bồ Tát hai bên ngoài á, thì là đều có nhiều vây. Hai nhân vật ở phía sát cái hình tam giác đó thì không có nhiều vây, là Phật Mẫu Phật Nhãn, lại xưng là Phật Mẫu Phật Nhãn, Phật Nhãn Minh Phi, Phật Nhãn Tôn. Phật Nhãn Tôn hư không nhãn Minh Phi, năng tịnh mẫu kim cương tất cát tưởng nhãn, nhất thiết Như Lai Phật Nhãn đại kim cương cát tưởng nhất thiết Phật Mẫu, nhất thiết Như Lai bảo Phật Mẫu Tôn, Phật Mẫu Thân. Tức là tùy theo cái kinh mà quý vị thấy là cái tên của ngài này cũng khác nhau. Tôn này là nơi hóa hiện phục trung đạo diện trí của Bát Nhã, đây là tổng mẫu sinh ra chư Phật Bồ Tát, thành ra cũng là Phật Mẫu luôn. Quý vị thấy ở trong bến chi viện này tất cả đều là Phật Mẫu, trừ có hai ông tôn bạn, tức là hai ông Già Gia Ca Diếp với lại Ura Thủ Ra Ca Diếp thôi. Lại do tôn này có đủ năm loại mắt nên xưng là Phật Nhãn. Pháp tu của tôn này là giáng phục, quyến thuộc của tôn này là tinh tú. Có đủ năm loại mắt thì quý vị biết rồi không? Tại vì Phật Nhãn hễ mà có Phật Nhãn rồi thì thôi, nhưng mà thường thường mình có nhục nhãn, rồi nhục nhãn là thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, rồi Phật nhãn, tức là năm thứ mắt đầy đủ hết. Thường thường mình có nhục nhãn này, nhục nhãn là mình là con người ai cũng có hết. Rồi thiên nhãn thì mình có thể mình thấy được, mình có thể mình có được, mình dùng computer, mình dùng ống giòn mình thấy thiên nhãn thì phải dễ ó gì. Nó thiên nhãn, tuệ nhãn thì tùy theo mình có học hay là không học, mình biết mình hiểu hay là không biết. Mình không hiểu thì mình vẫn không có tuệ nhãn. Rồi Phật Nhãn thì chắc là mình chưa có, nó không có đâu. Thằng tại vì ông Phật Mẫu Phật Nhãn này là có đủ cả năm thứ mắt thì họ gọi như vậy. Tôn hình thân hiện một thịt, đầu đội mã báu, tay đeo khoen vàng, tai đeo khoen vàng, tức là đeo bông tai nữa. Quý vị thấy, tức là các ngài này đều trang điểm, cánh tay đeo vòng xuyến, thân khoác áo lụa màu hồng, tay kết định ấn một chiếc già trên hoa sen đỏ. Định ấn thì quý vị biết rồi, trước mình nói với pháp giới định ấn đó, tức là hai bàn tay chồng lên nhau rồi hai ngón tay cái giao nhau để thành hình tròn, quý vị biết rồi ha. Mật hiệu là thù thắng kim cương, mà quý vị thấy cái định ấn như vậy thường thường là mình nhìn cái mình biết là Phật. Thành ra tại sao ở đây hình Bồ Tát mà lại kết cái ấn định ấn, tức là ấn của Phật, thành ra mình mới nói cái một Phật Mẫu là như vậy. Mật hiệu là thù thắng kim cương, chủng tử là gia hoặc gam, tam bộ gia hình là Phật định nhãn. Chủng tử gan gam, những cái chữ chủng tử này thì quý vị biết là khi mà mình vẽ cái hình thai tạng giới đó, thay vì vẽ hình người ấy, mình vẽ cái hình chữ không ấy, tức là có chủng tử không ấy, thì dùng cái chữ này. Tam muội gia hình là Phật định nhãn, tương ấn là hư tâm hợp trưởng, tức là mình chỉ chắp tay lại thôi, nhưng mà chắp tay lại thì phòng cái giữa ra, nó giống như là ấn thế chí ấy. Nhưng mà ấn thế chí là mình đưa thẳng lên, còn ấn hư không hợp trưởng tức là mình đưa xéo xéo ra ngoài, nó giống như là liên hoa hợp trưởng vậy thôi. Chân ngôn là Namasapanta Buddhanam, giống như trên Gaganavara Raksane Gaganavara Samaye Savata Udana Abhisara Sambhave Rava Mam Namo Amoganam Swaha. Nhất thiết Như Lai chi ấn, lại xưng là nhất thiết Phật tâm ấn, nhất thiết biến chi ấn, lại dục manh ấn, tam giác ấn. Tam giác ấn là biểu thị cho tam giác hình, tức là cái này là cái hình tam giác của chính giữa đó. Quý vị nhìn của bốn loại pháp thân là tiêu chí chung của bốn chi ấn, dung sắc trắng tươi đứng ở trên hoa sen trắng, bên ngoài có lửa sáng vây quanh. Tam giác có nghĩa là giáng phục trừ chướng, đại biểu cho Đức Phật ngồi ở đạo trường dùng đại thế uy mãnh giáng phục bốn ma. Hồi nãy mình nói rồi, được thành chính giác nên có hình ba lớp tam giác kèm chữ vạn nhằm biểu thị cho trí tuệ của chư Phật ba đời. Quý vị thấy cái hình tam giác mình nhìn cho kỹ ở trong cái hình nữa thì quý vị thấy là ba cái tam giác rồi, ba cái tam giác ở trong ra ngoài. Ba cái tam giác, bên trong tam giác là phần đỉnh của tam giác, và phần đỉnh của tam giác có chữ vạn, tức là quý vị thấy nó có hai chữ vạn, một chữ vạn nó ở ngay chính giữa cái hình tam giác, quý vị thấy không, cái hình tam giác. Rồi phía ngoài cái hình tam giác ở trên trên đỉnh của nó cũng có một chữ vạn nữa, quý vị nhìn cho kỹ ha, thấy rõ gì phải không, tức là có hai chữ vạn. Là bởi vì tam giác và đại biểu cho lửa trí, đó là nơi mới phát tâm bồ đề, mới phát đạo tâm được hình tượng lửa trí thiêu đốt vật hay trừ nghiệp tham sân si của ba cõi, điều này liền thành tựu gốc của vạn đức, cho nên dùng chữ vạn làm tiêu biểu. Đến khi đến cảnh giới của Phật trí thời viên mãn, mọi đức giống như mặt trăng đầy, bởi thế ngay trên tam giác liền có viên luân, tức là vành tròn, trên viên luân có chữ vạn biểu thị cho tướng vạn đức của quả vị, cho nên thay tận giới dùng ấn này sinh khởi, dùng hình của ấn để thành. Đó là ý nghĩa của cái trí ấn. Mật hiệu là phát sinh kim cương, chữ chủng tử là am hay kham, tam muội gia hình là tam giác trí ấn, tướng ấn là liên hoa hợp trưởng, chân ngôn là Namasatamanta Buddhanam Amsava Buddha Bodhisattva Ram Lai Nyasavane Nyavesane Namasavavivesoha, giới đại chúng mãnh Bồ Tát. Tên này đồng với Như Lai, như ý bảo Bồ Tát. Tôn này vì tịnh tâm Bồ Đề Tâm đã gom tập thành vô biên hạnh nguyện, thường tuôn mưa tất cả tài bảo của thế gian, được xuất thế gian. Tôn này tượng trưng cho các hạnh của chư Phật, ngày mang thân Bồ Tát biểu thị cho trí sinh ra chư Phật. Tôn này hình màu thịt, tay trái để bên dưới rốn cầm viên ngọc báu, tay phải cầm cái kiếm tám cổ ngồi trên hoa sen. Cái kiếm tám cổ này tức là quý vị thấy giống như là cái kiếm thôi, nhưng mà phía dưới gần cái chuôi của nó đưa lên thì có thêm hai cái đao nhỏ nữa. Quý vị nhìn cho kỹ thấy không? Thành ra gọi là tám cổ, tức là ba cái cổ, nhưng mà cái cổ giữa đó thì dài ra thành cái kiếm. Tay bên trái nó phải cầm cái viên ngọc báu. Quý vị nhìn cho kỹ thì cái viên ngọc này nó không có tròn giống như của ông Địa Tạng đâu. Quý vị nhìn thấy tượng Địa Tạng của mình á, thì ông cũng cầm viên ngọc gì không, nhưng mà viên ngọc này nó tròn, còn cái viên ngọc của ngài Bồ Tát Đại Dũng Mãnh này thì nó không tròn, nó khác nhau. Bởi vì cái ông Bồ Tát Đại Dũng Mãnh này thì không có đội mũ ngũ Phật giống như ngài Bồ Tát Địa Tạng tượng của mình nha. Quý vị thấy tượng Bồ Tát Địa Tạng của mình không, đội cái mão ngũ trí là vậy đó. Cái mão ở trên đó, cái nón của ông ấy là có năm bộ Phật ở phía trên đó, ngũ bộ Phật đó, rõ rệt. Quý vị thấy, nhiều khi thấy mà không có để ý gì mà. Thì kệ ông ấy, ông muốn đổi gì cũng đổi. Tay phải cầm cái kiếm tam cổ ngồi trên hoa sen đỏ, hiệu là Nghiêm Tấn Kim Cương, chủng tử là Ca, tam muội gia hình là Như Ý Bảo Châu. Thì quý vị thấy cái bảo châu này nó không phải giống như là cái châu mà ông Bồ Tát Địa Tạng cầm ấy. Tướng ấn cũng là Liên Hoa Hợp Trưởng, chứ là chấp tay vậy thôi. Câu chú là Namasamanta Buddhanam, giống như trên Savata Vimati Viri Rana Dhammadatu Nirana Samsamha Swa. Rồi tới Đại An Lạc Bất Không Kim Cương thì ông này cũng có nhiều tay. Thì quý vị thấy trong năm cái tôn của cái biến chi viện này á, có hai cái tôn Bồ Tát mà có hai tay, hai tôn Bồ Tát á, thì nhiều tay. Thì ngày chuẩn đề dĩ nhiên là nhiều tay rồi, mình mới học rồi. Bây giờ tới Đại An Lạc Bất Không Kim Cương, lại xưng là Đại An Lạc Bất Không Chân Thật Bồ Tát, Đại An Lạc Bất Không Bồ Tát, Đại An Lạc Chân Thật Bồ Tát, Phổ Hiền Diên Mệnh Bồ Tát. Cái Bồ Tát thì hay lắm, thì quý vị mà muốn hết bệnh muốn gì là xin cầu này. Tôn này biểu thị cho sự Đại An Lạc Chân Thật nên cũng là mẫu của chư Phật Bồ Tát. Do tôn này hay sinh ra các công đức của các tôn trong Kim Cương Bộ nên còn vượt là Kim Cương Bộ Mẫu. Kim Cương Bộ tức là cái phía bên tay phải, cái hình của quý vị ạ. Quý vị nhìn cái hình thay cảnh giới đó, thì cái Trung Đại Bát Dịch Viện nó là chính giữa phải không? Ở phía trên mình đang học nó, tức là cái biến chi viện. Ở phía bên tay trái quý vị nó, tức là cái Quan Âm Viện. Và phía bên tay phải đó là Kim Cương Viện. Quý vị nhìn cái hình đó, nhìn cái hình bìa đó. Thì cái Kim Cương Viện đó là như vậy. Và cái ông này, ông là chủ của Kim Cương Viện. Thật ra không phải là chủ, như là mẫu, tức là sanh ra các ngài ở trong đó. Nên còn được gọi là Kim Cương Bộ Mẫu. Tôn hình thân màu thịt, đầu đội mão báu, ngồi trên hoa sen hồng, hai bên tay trái phải đều có 10 cánh tay. 10 cánh tay chứ không phải là 18 cánh tay, 10 cánh tay tức là 20 cánh tay. Thì tức là ngày Đại An Lạc Bất Không Kim Cương. Còn quý vị thấy bên phải 9 cánh tay, mà bên trái 9 cánh tay, tức là chuẩn đề Phật Mẫu. Khác á, quý vị nhìn thấy rõ không? Đáng nhớ cái đó. Thì cái này, những cái này quý vị về, quý vị rọi lớn rồi quý vị soi á, thì quý vị thấy được rõ rệt mấy cái hình cầm cái này. Mai mốt mà quý vị muốn học á, tại vì nó cũng cuốn kinh của cái ngày này nữa, muốn học thì mình sẽ giải thích từng phần một. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình đi kiểu như vậy á, thì 414 nhân vật này chắc mình đi chừng mấy năm mấy đời như cũng vậy, cũng chưa hết được, không hết được ha. Tôn này có mật hiệu là Chân Thật Kim Cương, chủng tử là Ca. Trước khi mình đi tiếp mà mình phải nhắc lại cái Phật Mẫu, bởi vì nhiều người á, người ta không hiểu á, chữ mẫu tức là mẹ thì phải không? Thành ra mình nói Phật Mẫu tức là mẹ sanh ra chư Phật. Mà khi mình nói sanh ra chư Phật thì mình nói theo cái kiểu thế gian của mình, tức là phải có chồng, phải có sự dâm dục cái gì mới sanh ra gì. Mà sanh ra mà thì cái đứa con đó tức là nó là thuộc cái ông già của, hay là bà già của nó, hay là của cha của mẹ của nó gì. Nó không phải như vậy. Trong Phật giáo nó khác vậy. Sanh ra đó nó cũng giống như là cái con vi trùng, quý vị biết con vi trùng gì không? Khi mà nó sanh ra thì nó tự nó tách ra làm đôi. Từ cái con vi trùng nó là tách ra làm đôi nữa. Thì cái con vi trùng con với con vi trùng mẹ nó hoàn toàn giống hệt nhau, nó không có khác nhau. Quý vị biết điểm đó gì phải không? Quý vị khoa học giỏi lắm mà. Thế còn nếu mà quý vị bây giờ mình nói mình sanh ra, ví dụ con chó, con mèo, con gà hay con người nữa. Bây giờ con đàn ông đàn bà rồi bây giờ lấy nhau rồi đẻ ra đứa con, thì đứa con nó có những cái gen của đàn ông và có những cái gen của cái người mẹ, tức là của người cha người mẹ, nó hòa trong đó nhau. Tùy theo cái tỷ lệ nó khác, có những cái thành phần của này, có thành phần người kia, nhưng mà đứa con nó không hoàn toàn giống cha, không hoàn toàn giống mẹ được. Quý vị thấy không? Bây giờ hai người, người cha người mẹ đó đẻ ra 5-7 đứa con, thì mỗi đứa con nó đều khác nhau hết, nó không có giống hệt nhau. Bây giờ nói là sanh đôi đi nữa, sanh đôi mà homozygote, tức là sanh ra một cái trứng rồi một cái trứng nó nở ra, nó tách làm đôi, thì trên nguyên tắc nó, tức là những cái gen trong đó, hai cái đó nó phải giống hệt nhau gì. Bởi vì nó homozygote, tức là một cái trứng rồi nó tách làm đôi, thì bao nhiêu cái gen của cái bên đây, bên gen bên kia nó phải đều giống hệt nhau. Nhưng mà tụi nó sanh ra cũng không giống nhau, hai đứa nó cũng không giống nhau, nó giống nhiều cái nhưng mà nó vẫn có sự khác biệt. Còn trong cái con vi trùng, tức là nó tách ra, khi mà nó tách ra thì hoàn toàn giống hệt cái con kia, tức là con bố con mẹ hay gì đó mình không biết, nhưng mà cái con đó khi mà nó tách ra làm đôi thì con mẹ con bố con con nó giống hệt nhau, mình không biết con nào là con mẹ con con nữa. Phật mẫu ở đây cũng vậy nữa, tức là khi mà các ngài Bồ Tát mà sanh ra như vậy, sanh ra chúng sinh, sanh ra gì thì chúng sinh với lại Phật mẫu đó là một, không có khác. Cái này khó hiểu quý vị, bởi vì ngày xưa của người ta đó thì cái, nó có cái sự kỳ thị dữ lắm, tức là tía má là phải khác, con cái không có ngồi chung, không có hợp được, họ giai cấp họ không có bình đẳng, họ không có cái khái niệm được như vậy. Nhưng mà Đức Phật lúc đó đã dạy những cái khái niệm này rồi, tức là hoàn toàn chúng sinh với chư Phật bằng nhau. Thành ra quý vị thấy ngài Vinh Am kỳ vừa mình mới nói đó, phải không, ngài mới nói đó là chư Phật không biết mình có Phật tính, chỉ có xuất sinh mới biết mình có Phật tính. Kinh khủng. Chư Phật không biết mình có Phật tính. Bởi vì bây giờ tôi là Phật, bây giờ đẻ con này thì con với tôi giống hệt nhau, nó là tôi chứ không phải khác. Thì không biết mình có Phật tính, còn trong khi xuất sinh mới biết mình có Phật tính. Bởi vì mình nghĩ là mình với lại ông Phật đó là khác nhau. Bây giờ mình bằng ông á, tức là mình leo lên cho mình bằng ông, thành ra nó khác, nó không phải mình một thứ được quý vị. Thành ra cái chấp ngã nó vẫn còn. Thành ra mình phải hiểu cái chữ Phật mẫu ở trong này là như vậy. Chứ không phải mình nghĩ Phật mẫu tức là cái ông Bồ Tát này cũng đẻ ra mấy đứa, sanh ra mấy đứa này, không phải như vậy. Nếu mình nói sanh ra cũng được, nhưng mà bây giờ giống như vi trùng này, quý vị phải ký vi trùng rồi phải không? Rồi con này nó tách ra bây giờ mấy triệu con, bây giờ quý vị nói thôi bây giờ ông nhìn tôi coi, ông coi con nào là bố, con nào là con, bố tôi cũng kiếm nổi. Đâu có cái chi mà kiếm ra được, phải không? Không có kiếm ra được. Câu này có một hiệu là chân thật kim cương, chủ tử là ca tam bộ gia hình, là chảy tam cổ của hình giáp trụ, tướng ấn cũng là liên hoa trưởng hoặc phổ hiền diên mệnh Bồ Tát. Hai tay đều nắm kim cương quyền, duỗi hai ngón trỏ, đem ngón phải để ngón trái cả hai cùng móc kết nhau rồi để ở đỉnh đầu ngón trỏ cái, là tức phong, tức là hơi thở, giống như quý vị nói quán sổ tức vậy, tức là mình đếm hơi thở. Sinh diệt của phàm phu, ngón trỏ phải tức là mệnh phong, tức là gió của sinh mệnh, kim cương bất hoại của cõi Phật, cả hai cùng móc kết nhau, tức biểu thị cho gió sinh mệnh bị chia chặt của chúng sinh, hòa với đệ nhất mệnh thường trụ của Như Lai, kết hợp biến vào bờ mê vốn cảnh sinh, tức là chúng sinh chư Phật là kim cương thọ mệnh của nhất như để thành tựu duyên mệnh. Cái này thì nó tương đối nó dễ. Quý vị bệnh hoạn muốn sắp chết rồi đó, thì quý vị bắt cái ấn này, cái ấn này thì quý vị dùng kim cương quyền. Để quý học học thêm những chữ này, thật ra chữ này mình học hồi trước rồi. Kim cương quyền đó, tức là ví dụ mình kết ấn kim cang, kim cương quyền đó, tức là mình nắm cái tay lại, để bàn tay như vậy, mình để cái ngón, để ngón tay xòe ra như vậy, nhưng mà hai những ngón tay chạm vào nhau hết, ngón cái đó úp vào phía trong bàn tay, cái đầu ngón cái đó để dưới chân, để dưới chân của cái ngón út hai bên hết, quyền bên trái quyền bên phải tùy theo quý vị à, muốn làm bên trái bên phải cũng được. Rồi gấp những cái ngón tay xuống như vậy, tức là quý vị làm như cái nắm đấm này, làm như cái nắm đấm, nhưng mà cái ngón tay cái nó để phía trong, thì cái gọi cái này gọi là kim cương quyền. Kim cương quyền đó thì chắc quý vị biết nhiều rồi, bởi vì khi nào quý vị đi ngoài đường đi ban đêm thấy sợ ma sợ gì đó, sợ ma thì niệm chú niệm gì đó thì tay kết ấn kim cương, tức là kim cương quyền như vậy. Tại vì đây người ta nói kim cương quyền thì cho quý vị thấy vậy, hai tay đều kết ấn kim cương quyền như vậy, rồi hai ngón trỏ duỗi hai ngón trỏ ra, rồi đem cái ngón trỏ phải đó móc đè xuống ngón trỏ trái như vậy, ngón trỏ móc như vậy, rồi quý vị gập lại với nhau như vậy, Rồi xong rồi quý vị để ở trên đỉnh đầu. Rồi quý vị tụng một cái chú chân ngôn của nó này, Om Vajraya Surya Swaha, hoặc là Om Vajraya Se Hom Hom Sikhi Swaha. Tức là cái này nếu mà quý vị bị bệnh hoặc là gì sinh phổ hiền duyên mệnh như vậy. Duyên mệnh tức là làm cho mình sống lâu được. Tóm lại, Yến Chi Viện diễn tả pháp thân của Tỳ Lô Giá Na, Như Lai đang chuyển biến từ cõi tự giác sang cõi hữu tình, hay viện này biểu thị pháp vân địa Bồ Tát thập điện tu tập viên mãn chí ba la mật, có thể giảng pháp cho tất cả thế giới một cách bình đẳng như những đám mây tuôn xuống, những cơn mưa lớn trong đại hàn tỉnh chưa công đức biết khắp tất cả của đại biên cảnh trí. Viện này biểu thị cho pháp vân địa. Pháp vân địa tức là cái địa cuối cùng của thập địa Bồ Tát, phải không quý vị? Nhớ quý vị thọ Bồ Tát giới rồi quý vị biết thập địa đó, thì địa từ số 1 đến số 10, từ dưới lên trên á, bảy cái địa đầu tiên á tức là Bồ Tát còn thối rồi, thứ ba địa sau cùng là Bồ Tát bất thối rồi. Thì quý vị đi từ dưới lên trên nhé, tức là hoan hỷ ly cấu phát quang diệm tuệ cực năng thắng hiện tiền viễn hành bất động thiện huệ pháp vân. Thì từ cái viễn hành đi trở xuống á, tức là Bồ Tát vẫn còn thối được, tức là Bồ Tát thập địa đó quý vị mà vẫn còn thối tâm được. Thành ra từ mà bất động địa trở lên á, bất động địa, thiện tuệ địa với pháp vân địa là Bồ Tát bất thối rồi. Thì cái pháp vân địa này là ở đây, viện là biểu thị cho pháp vân địa. Pháp vân địa tức là Bồ Tát, như là Quán Thế Âm Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, những ngày đó là pháp vân địa hết. Mình chắc là chưa tới đâu. Người ta nói hai câu mình đỏ mặt nữa mà ủng hộ. Xong rồi, đây là địa vị của Đức Phật biểu hiện ở một vị Bồ Tát thì rõ rệt, tức là Bồ Tát với lại Phật nó giống nhau. Bây giờ mình qua Quán Âm Viện, mà thôi bây giờ mình hết giờ thì mình ngưng ở đây, thì tới mình sẽ qua Quán Âm Viện trong một bốn. Quý vị chấp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.